Quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 61 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 61 này có tựa đề Bao Cấp. Đây là kỳ 1 của chương này. Tóm tắt chương trước. Ngày Chủ nhật 25 tháng 4 năm 1976 là ngày bầu cử quốc hội đầu tiên sau khi chấm dứt chiến tranh. Quốc hội mới nhóm phiên họp đầu tiên vào tháng 6 năm 1976 đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với thủ đô là Hà Nội và đổi tên Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 12 năm 1976, Đại hội 4 của Đảng Cộng sản nhóm họp đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam và ra nghị quyết tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.
Bao cấp, hai chữ nghe lạ tai đối với những ai không sống ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian hơn một chục năm sau 1975. Bao cấp có nghĩa là cái gì đảng cũng lãnh đạo, cái gì nhà nước cũng quản lý, cái gì nhân dân cũng làm chủ. Hai vế đầu, đảng lãnh đạo và nhà nước quản lý là thật. Còn vế thứ ba, nhân dân làm chủ là ảo. Vì làm chủ ở đây phải hiểu là làm chủ tập thể, nghĩa là mọi người đều làm chủ, nhưng từng cá nhân thì không ai làm chủ cả. Không ai có quyền có nhà máy riêng, có hãng xưởng riêng, có tiệm buôn riêng, có ruộng đất riêng. Tất cả đều là công nhân hoặc nhân viên cho nhà nước, gọi chung là công nhân viên. Long và Mai đều là công nhân viên. Sở dĩ hai vợ chồng tuy thuộc là gốc ngụy quân, ngụy quyền mà vẫn được tiếp tục làm việc trong chế độ mới là vì chế độ này còn thiếu rất nhiều chuyên viên. Cả hai vợ chồng đều là công nhân viên trong biên chế của nhà nước. Mai là biên tập viên của Đài Truyền hình Sài Gòn, sau này là Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Long là cán bộ giảng dạy ở Đại học Dược khoa.
Nhắc lại một chút lý thuyết cộng sản. Trong một xã hội chủ nghĩa, mọi người sẽ làm theo khả năng, hưởng theo kết quả. Trong khi chờ đợi tiến lên xã hội cộng sản thì lúc đó sẽ được làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu, tức là cần gì có nấy. Nhưng thời kỳ sau 1975 mới chỉ là thời kỳ quá độ để tiến lên xã hội chủ nghĩa, nên hưởng theo kết quả cũng mới chỉ là một khẩu hiệu. Hơn nữa, trong thời kỳ quá độ này, chỉ một phần người dân là công nhân viên, rất nhiều người còn phải sống bên lề xã hội. Đó là những điều căn bản Long và Mai được học tập về nếp sống mới. Điểm quan trọng nhất khi làm công nhân viên là được ở lại thành phố, không bị đuổi đi kinh tế mới. Chính thức là thuyết phục chứ không đuổi. Nhưng người dân vẫn nói là đuổi, nghe nôm na hơn và cũng chính xác hơn. Thời gian chiến tranh, rất đông dân chúng phải bỏ làng mạc về sống ở thành thị, thường là tạm bợ trong những khu thiếu thốn mọi tiện nghi. Nay hòa bình rồi, cần tạo điều kiện cho họ trở về quê cũ hoặc những vùng kinh tế mới. Khái niệm vùng kinh tế mới không có gì là mới mẻ. Năm 1954, khi có đợt gần 1 triệu người di cư từ Bắc vào Nam, chính phủ miền Nam lúc đó đã định cư phần lớn những người này trong những khu kinh tế mới. Thời đó thành công vì sự cần cù của đồng bào di cư, vì tổ chức quy củ của chính phủ và vì có viện trợ dồi dào của Mỹ. Và những vùng trước kia hoang dã đã trở nên trù phú.
Năm 1976 cũng phát động chiến dịch đi vùng kinh tế mới, không chỉ nhắm vào người dân tị nạn chiến tranh sống tạm bợ, mà là cơ hội để đuổi ra khỏi thành phố những thành phần bị xem là ăn bám xã hội như thương gia, cựu quân nhân, công chức nay thất nghiệp. Trong đó có gia đình những người bị đi học tập cải tạo. Tổ chức hấp tấp làm cho có, cốt để báo cáo đã vượt chỉ tiêu. Cuối cùng, nhiều nơi không thể sống được và rất nhiều người bị đưa lên những vùng này. Chẳng bao lâu sau, lại đành phải trốn về thành phố, sống vất vưởng, có khi ngay trên vỉa hè trước nhà cũ của mình, nay đã bị tịch thu. So với những thảm cảnh đó, phải nói là Long và Mai quá may mắn. Long được hưởng 60 đồng lương hàng tháng, Mai đã tốt nghiệp đại học và theo chức vụ là công việc của nàng, thực hiện những phim tài liệu cho truyền hình, đáng lẽ cũng được 60 đồng, nhưng thực tế Mai chỉ được lãnh 20 đồng. Họ giải thích là trước kia vì Mai là sứ ngôn viên, đáng lẽ phải giết ngay hoặc đáng lẽ phải đuổi việc, nay được lưu dung là tốt lắm rồi. Thời buổi đó quả thật nằm trong biên chế nhà nước đại khái tương đương với công chức chính ngạch ngày trước là một lợi điểm lớn, xem như là ưu đãi, vì cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Cứ lương hàng tháng cũng quan trọng nhưng không phải là quan trọng nhất. Đồng lương của hai vợ chồng gộp lại chỉ đủ ăn một tuần, giỏi lắm là 10 ngày là cùng, còn lại phải xoay sở. Quan trọng hơn nhiều là không phải chịu sự quản lý của địa phương, mà được sự quản lý của cơ quan. Trong chế độ mới này, ai cũng phải được quản lý. Một lãnh đạo cao cấp đã từng tuyên bố một câu xanh sờn: mọi công dân đều cần được quản lý. Quản lý tại nơi cư trú, quản lý tại nơi làm việc và quản lý trên đường từ nơi cư trú đến nơi làm việc. Thật là ghê gớm.
Một thí dụ điển hình so sánh hai cách quản lý do cơ quan hay do địa phương, đó là dịp Mai và Long cần lên Đà Lạt thăm ông cụ của Mai, vẫn sống một mình giữ căn nhà trên đó. Muốn đi phải có giấy phép đi đường. Vì Mai và Long là công nhân viên nên giấy phép này do cơ quan cấp. Dĩ nhiên cũng phải làm đơn xin phòng tổ chức của cơ quan, kèm theo giấy giới thiệu của sếp, tức là chủ nhiệm bộ môn. Nhưng dầu sao trong cùng cơ quan cũng quen biết nhau cả, chạy qua chạy lại từ phòng này qua phòng kia cũng không xa lắm. Nếu là địa phương quản lý thì phải lên công an phường làm thủ tục, chầu trực nộp đơn, rồi về chờ mấy ngày cho trên xét đơn, rồi công an khu vực đến nhà thăm hỏi tại sao cần đi Đà Lạt, đi thăm ông cụ có chuyện gì quan trọng không, vân vân và vân vân. Đó là thủ tục bình thường, chưa kể đến đôi khi phải qua thủ tục đầu tiên nếu muốn cho mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng. Đầu tiên là nói lái của tiền đâu, ám chỉ chuyện hối lộ.
Rõ ràng là được cơ quan quản lý là một lợi điểm về phương diện giấy tờ, thủ tục, nhưng còn đồng lương thì không thể nào đủ sống được. Tại sao mà nhà nước mang danh là xã hội chủ nghĩa lại trả lương quá ít như thế? Tại vì cái gì cũng chỉ có trên lý thuyết. Theo lý thuyết thì phương tiện sản xuất nằm trong tay nhân dân làm chủ, nhưng do nhà nước quản lý và được đảng lãnh đạo. Đảng lãnh đạo đề ra kế hoạch 5 năm phải sản xuất ra bao nhiêu gạo, bao nhiêu xe đạp, bao nhiêu giày dép, vân vân. Các sản phẩm đó được bán ra cho nhân dân với giá do nhà nước quy định. Những cán bộ công nhân viên như Long và Mai với số lương 60 đồng một người trên lý thuyết sẽ đủ sống một tháng nếu được mua tất cả những thứ cần dùng theo giá của nhà nước bán ra. Nhưng thực tế khác xa với lý thuyết. Hàng bán ra quá ít, như là đường, sữa, hoặc không có, như nước mắm, thức ăn tươi. Hơn nữa phẩm chất lại quá tồi, đôi khi lại bán ra những thứ không cần thiết. Ví dụ như là họ bán đá lửa, giấy cuốn thuốc lá, vân vân. Nên phải mua hàng chợ đen. Gọi là chợ đen là theo thói quen, phải gọi theo các nước phương Tây là chợ song song, marché parallèle thì đúng hơn. Vì chợ đen nhưng công khai bày bán, sao lại gọi là chợ đen được nữa?
Nhắc lại, lương tháng của Long và Mai chỉ đủ ăn một tuần hay 10 ngày, còn đâu phải xoay sở. Nhưng xoay sở cách nào? Có những người xoay sở rất giỏi trong nghề buôn bán chợ đen, họ chẳng cần gì phải làm công nhân viên. Có những công nhân viên cũng biết xoay sở kiếm thêm tiền bằng lao động của mình. Như Long có chị bạn đồng nghiệp dược sĩ, buổi tối nấu chè đem bán ở đầu hẻm. Nhiều dược sĩ phải buôn bán chợ đen thuốc Tây. Một số may mắn hơn có thân nhân ở nước ngoài gửi quà về, gọn nhất là một gói thuốc Tây. Về đến nơi có người đến tận nhà mua lại với giá cao, vì thuốc ở ngoại quốc gửi về bảo đảm là thuốc thật, còn thuốc trong nước sản xuất thì không biết cái nào giả, cái nào thật. Vấn đề của hai vợ chồng Long và Mai là không biết buôn bán, cũng không có thân nhân ở nước ngoài giúp đỡ. Chỉ còn một cách rất thịnh hành hồi đó là trà đồ nhôm, nói lái của chôm đồ nhà. Chôm là tiếng lóng để chỉ hành động ăn cắp, nhưng đã là đồ nhà do chính mình lấy sao gọi là chôm được? Tại vì lấy bán đi rồi tiền cũng ăn hết, nên nhà càng ngày càng trống bớt đi, giống như bị trộm vậy.
Trên thị trường song song này, cái gì cũng bán được. Đồ lặt vặt thì bán cho mấy bà ve chai. Trước kia cũng có những người gánh hai cái thúng đi mua ve chai. Nhưng sau 1975, số người này tăng mạnh. Và ngoài chai, lon giấy, họ còn mua những thứ lỉnh kỉnh khác, đặc biệt là bao ni lông. Bao ni lông không vứt đi nữa, trở thành quý giá vì nguồn sản xuất không còn nhiều. Đi chợ mua đồ lúc đó đựng trong những bao ni lông màu rất đậm, không biết phải gọi là màu gì, có lẽ là màu bẩn là chính xác nhất. Giấy in sách cũng một màu như vậy, soi lên còn thấy cả cọng rơm, cọng cỏ. Phải nói nước Việt Nam thời đó đi tiên phong trên thế giới trong công cuộc giải quyết đồ phế thải. Không có cái gì phải vứt đi cả. Công nhân viên cũng được mua nhu yếu phẩm, cũng như quân nhân Việt Nam Cộng Hòa thời trước được mua đồ quân tiếp vụ. Mỗi tháng được mua 1 ký đường, về sau xuống còn nửa ký, mấy gói mì ăn liền, mấy bao thuốc lá, và chắc chắn phải có một món không thể thiếu là vài chục gram mì chính, trong Nam gọi là bột ngọt. Mỗi năm được mua vài thứ khác, điển hình là vải. Mỗi người được mua 2 thước vải, tùy năm.
Đối với Long và Mai, nhu yếu phẩm được bán ngay tại cơ quan. Mỗi tháng có một ngày bỗng rộ lên một bầu không khí vui tươi. Mọi người hớn hở ra mặt. Đó là ngày bán nhu yếu phẩm. Mọi người ơi ơi rủ nhau đến căng tin là nơi phân phối bán hàng theo giá nhà nước, rất rẻ so với giá thị trường. Lăng xăng phê bình phẩm chất món này xấu hơn tháng trước, món này cùng tên nhưng khác trước, vân vân. Nói tóm lại, không khí của một ngày hội. Chiều về, hai vợ chồng đèo nhau chạy thẳng ra lề đường ngay chợ Đa Cao gần nhà, bán mấy bao thuốc lá và vài món khác không dùng đến. giá cả gấp 5 hay gấp 10 lần giá mua của nhà nước. Phải mà có mấy cắc thuốc, một cắc thuốc là có 10 bao thuốc lá thì đỡ khổ biết mấy, nhưng chỉ có 2-3 bao thôi. Ngoài những nhu yếu phẩm quy định đó, những người phụ trách căng tin còn lo đi lùng tìm ở các cơ quan sản xuất, gọi là đi liên hệ, có bất cứ thứ gì có thể mua được mang về phân phối cho cán bộ, công nhân viên, từ con cá, quả trứng, bó rau, đầu tôm, vì mình tôm đã đóng hộp đông lạnh để xuất khẩu, còn đầu tôm thì bán cho công nhân viên. Lâu lâu lại có vỏ ruột, tức là xăm lốp, xe đạp và những thứ lỉnh kỉnh tương tự. Cơ quan nào có mấy bà liên hệ giỏi thì được hưởng nhiều, những cơ quan khác dám chịu, được phân phối bất cứ món hàng nào cũng mua, không dùng mang ra vỉa hè bán lại, có lời ngay lập tức. Buổi chiều về thấy vị giáo sư đại học ngày xưa công lê ca vát đi xe hơi, nay đi xe đạp có cái rổ gắn trước ghi đông, trong đó có bó rau muống là chuyện thường tình. Cách mạng gọi là thay ra đổi thịt là thế.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 của chương 61 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị thính giả đón nghe đọc kỳ 2 chấm dứt chương này. Mỹ Lan thân ái chào quý thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.